Chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp đầu năm âm lịch, chương trình phát thanh tin lành Bay Area kính chúc quý vị và gia đình toại hưởng một mùa xuân vui tươi và một năm mới an lành trong tình yêu Chúa của Thế Giê-xu. Mỗi lần xuân về, Tết đến, chúng ta thường nhận được những lời chúc xuân, chúc Tết từ bạn bè hoặc người thân. Chúc Tết là một tục lệ rất hay của người Việt chúng ta và tùy theo mức độ thân thuộc, chức vị và tuổi tác. Những lời chúc có thể khác nhau. Chúng ta chúc cho những cụ cao niên mạnh khỏe, sống lâu. Chúc cho những vị trung niên buôn bán phát tài. Chúc cho những sinh viên học sinh học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt. Những lời chúc được dùng để bày tỏ lòng ước mong cho người thân, bạn hữu được hưởng những điều lành, mặc dù chúng ta không biết chắc và cũng chẳng có thẩm quyền để thực hiện những điều mình đã chúc. Trong Thánh Kinh, chúng ta không thấy những lời chúc suông hoặc chúc cầu may, nhưng chúng ta tìm được những lời hứa chắc chắn từ đấng tạo dựng nên mùa xuân và đang tể trị vũ trụ. Chúa Giê-xu hứa, ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống. Nhân dịp xuân về, không có gì quý hơn được Chúa là nguồn ơn phước ngự trị trong lòng chúng ta.
Xuân lại đến, dẫu tiếng chim líu lo, ngàn hoa mai vàng nở, vườn cúc thắm khoe hương. Một mùa xuân hạnh phúc, đầy phước ân Chúa ban, cùng nhau ra mừng đón, làn gió xuân của Ngài. Cuộc đời đã hết tăng giá cay đắng, vì xuân của Chúa đem những tia nắng. Lòng con hoa nở để đón xuân vui, mùa xuân từ Thiên Chúa. Đời con xin Chúa luôn mãi dẫn dắt, vì con đã hiến dâng hết cho Chúa, để được vui sống trong những xuân xanh, mùa xuân hy vọng. Cô bóng tươi cùng vui ca nhảy múa từ lúc mới đôi mươi. Mùa đông không còn nữa, vì nắng xuân khắp nơi tràn dâng bao nguồn phước từ Giê-xu con trời. Mùa xuân xưa lắm tăm tối hoang vắng, lòng không có Chúa nên sống lo lắng. Giờ đây xuân mới đem đến an vui, mùa xuân từ Thiên Chúa. Bà nơi hay đến bên Chúa thương xót, mừng vui nhận lấy ơn phước kêu dối, mở lòng đón gió xuân Chúa ban cho, mùa xuân hy vọng. Mùa xuân xưa lắm tăm tối hoang vắng, lòng không có Chúa nên sống lo lắng. Giờ đây xuân mới đem đến an vui, mùa xuân từ Thiên Chúa. xuân Chúa ban cho mùa xuân hy vọng. Mùa xuân xưa lắm tăm tối hoang vắng, lòng không có Chúa nên sống lo lắng. Giờ đây xuân mới đem đến an vui, mùa xuân từ Thiên Chúa. Bạn ơi hãy đến bên Chúa thương xót, mừng vui nhận lấy ân phước cứu rỗi. Mở lòng đón gió xuân Chúa ban cho mùa xuân hy vọng.
Lê Lộc vừa trình bày ca khúc Mùa Xuân Hy Vọng, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, một trong những tục lệ của ngày Tết là chúc Tết. Có những lời chúc chân thành, cũng có những lời chúc đã trở thành khuôn sáo. Nhưng chân thành hay khuôn sáo cũng không ngoài những điều phú quý thọ khang ninh, nói chung là phước. Phước là điều mà ai cũng muốn có, chẳng những trong ba ngày Tết nhưng mỗi ngày trong đời sống, chúng ta đều muốn có phước hay là được phước. Nhưng phước thật hay là hạnh phúc thật là gì? Hạnh phúc thật ra là một điều tương đối, tùy thuộc vào hoàn cảnh sống và cái nhìn của từng người. Đối với người ở Việt Nam thì một đời sống như chúng ta đang có ở đây là quá hạnh phúc rồi, không còn mong ước gì hơn nữa. Nhưng đối với chúng ta thì khác. Chúng ta có thể mơ ước nhiều hơn nữa, và như vậy mới cho là phước. Đối với những người đang đau, thì được khỏe mạnh là một ơn phước. Nhưng người khỏe mạnh thì khó thấy những gì mà mình đang có là phước. Cũng tương tự như vậy, với tự do của cải vật chất, việc làm, gia đình, và tất cả những gì mà chúng ta đang có. Để hưởng hạnh phúc thật, hay là để biết mình có phước hay không, vì vậy chúng ta cần hồi tâm. Nhìn lại những gì mình đang có và nhìn đến những gì mà người khác không có. Như vậy, chúng ta sẽ thấy rõ mình là người có phước hay không. Hạnh phúc thật, theo lời dạy của Chúa là những điều sau đây. Trước hết, hạnh phúc là được tha thứ. Lời Chúa dạy, hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Đây không phải là lời nói suông, nhưng là kinh nghiệm của một người đã hưởng ơn tha thứ. Người đó nói tiếp, bao lâu con lặng thinh không thú lỗi thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét, vì ngày đêm con bị tay ngài đè nặng, nên sức lực hao mòn như bị nắng mùa hè thiêu đốt. Chúng ta sẽ không thấy tha thứ là một ơn phước nếu không thấy nỗi khổ của người có tội. Đây không phải chỉ là mặc cảm tội lỗi, nhưng là gánh nặng tội lỗi thật sự đè nặng trên tâm hồn chúng ta. Trong những ngày cuối tại chức, Tổng thống Clinton đã thấy nhẹ nhàng khi ông biết chắc mình sẽ không còn bị truy tố sau khi đã chịu nộp phạt và có những lời nhận lỗi. Sau đó ông cũng đã ân xá cho cả 100 người có tội khác. Tâm hồn và thể xác những người này thật sung sướng khi hưởng ơn ân xá đó. Con người chúng ta không thật sự hạnh phúc khi tâm hồn vẫn còn nặng trĩu với tội lỗi. Chính vì để giải quyết vấn đề trọng đại đó mà Chúa Giê-xu đã giáng trần chịu chết vì tội của nhân loại. Chúa đã nhận hình phạt thế cho chúng ta để có thể tha thứ cho chúng ta. Ơn tha thứ mà chúng ta nhận đã được trả bằng mạng sống của Chúa Giê-xu. Không được tha thứ, chúng ta sẽ không bao giờ được vào nước Chúa và tâm hồn sẽ luôn trĩu nặng nếu tội lỗi chưa được thanh tẩy. Bạn đã kinh nghiệm ơn tha thứ của Thiên Chúa chưa, hay vẫn còn vật vã với gánh nặng tội lỗi mỗi ngày? Ơn tha thứ là hạnh phúc lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi chúng ta nhận mình là tội nhân, ăn năn và đến với Chúa để nhận ơn tha thứ. Hạnh phúc thứ hai theo lời dạy của Chúa là hạnh phúc của những người lánh xa con đường tội lỗi. Được tha thứ mới chỉ là bước đầu. Chúng ta phải tiếp tục xa lánh con đường tội lỗi, đó mới là hạnh phúc thật. Lời Chúa dạy, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Có những người sống trên giàu có nhung lụa, có địa vị trong xã hội, có đời sống thoải mái, nhưng là do kết quả của việc làm không ngay thẳng, giả dối, lường gạt. Người khác nhìn vào đời sống của những người đó có vẻ như hạnh phúc, nhưng thật sự không phải là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc bề ngoài, tạm bợ, chóng qua. Cũng có thể chúng ta làm ăn, sinh sống lương thiện, không có gì giả dối. Nhưng nếu nếp sống của chúng ta về hùa với số đông, chấp nhận những hành vi tội lỗi và không thấy gì khó chịu khi chứng kiến hay tham dự vào những hành động gian trá tội lỗi, chúng ta cũng không thật sự hạnh phúc. Có thể trên đời này chúng ta không thấy sự khác nhau giữa những người gian ác và những người lương thiện. Nhưng lời Chúa cho biết, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Chúa hằng hữu biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Ngày đoán xét, ngày xử án, phiên tòa chung thẩm đó mới là lúc quyết định. Xa lánh con đường tội ác hôm nay sẽ đảm bảo cho chúng ta hạnh phúc đời đời trong ngày cuối cùng. Hạnh phúc thật chẳng những là hưởng ơn tha thứ, là xa lánh con đường tội lỗi, nhưng hạnh phúc thật cũng là đón nhận thử thách. Tôi tin chắc rằng không ai chúc cho bạn gặp được thử thách trong năm mới. Không ai chúc ai như vậy bao giờ. Nhưng lời Chúa dạy cho chúng ta thấy người gặp thử thách là người hạnh phúc. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách. Vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Thử thách là điều không ai muốn có, nhưng thử thách là điều không ai tránh khỏi. Dù người chung quanh chúc chúng ta bao nhiêu phước lành, thì hoạn nạn, thử thách, khó khăn là điều sẽ đến với chúng ta. Thử thách thật ra là một ơn phước, vì qua thử thách khó khăn, con người chúng ta được tôi luyện, và qua thử thách chúng ta thêm lòng kiên nhẫn chịu đựng. Đó là chưa nói đến phần thưởng mà Chúa dành cho những người chịu đựng thử thách. Khó khăn, thử thách là điều không thiếu trong đời sống. Nó giúp chúng ta đối diện với đời sống một cách thực tế và có thể vui sống. Do đó mà chúng ta kinh nghiệm được thế nào là hạnh phúc thật. Nhiều người trong chúng ta chỉ vui khi nhận phước lành, còn khi gặp thử thách khó khăn thì chúng ta chồn bước và than trách buồn nản. Hãy kể thử thách là một phần của ơn phước, vì qua đó ta sẽ trưởng thành, ta có kinh nghiệm và ta có thể thông cảm với người khác. Tôi biết một bài hát mà tác giả đã viết những lời như thế này. Ngài không hứa mây trời sẽ mãi luôn dăng đường anh. Ngài không nói tháng ngày sẽ luôn trôi nhẹ nhàng. Ngài chỉ hứa mỗi một điều, dẫu gió mưa hay cuồng phong, thì Ngài sẽ đưa đường đến bến bờ. Hạnh phúc thật không phải là không có hoạn nạn thử thách, nhưng là trong hoạn nạn thử thách, ta có bàn tay của Thiên Chúa dẫn dắt, bảo bọc. Bạn thân mến, lời chúc của tôi cho bạn trong mùa xuân năm nay, đó là bạn sẽ kinh nghiệm hạnh phúc thật sự trong năm mới. Đó là hạnh phúc của người được tha thứ, hạnh phúc của người lánh xa con đường tội lỗi và hạnh phúc của những người trưởng thành trong thử thách.
Người yêu của tôi ơi, tiếng đông qua rồi, mùa xuân đang tới, gió xuân đón mời. Người tôi yêu ơi, đến mau người ơi, chim hót kêu lo kìa, người đang ở đâu? Ai thấy được ngài? Ai biết được ngài? Ngài đang nhìn đâu với mắt thương sâu nhất, cất tiếng hát tim tình bên cho cô đơn nhà.
Trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, một lần nữa ngày Tết Nguyên Đán lại trở về với chúng ta. Mỗi lần bước qua năm mới, chúng ta mong mọi sự đều thay đổi, tốt đẹp và mới mẻ hơn. Chúng ta mong ước những điều tốt đẹp cho mình và cho người thân yêu. Chúng ta mong năm mới này sẽ tốt hơn năm ngoái, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, phát tài hơn, khỏe mạnh hơn, may mắn hơn, vân vân. Và để đạt được những điều mong ước, có hai điều chúng ta thường làm trong ngày đầu năm. Đó là chúng ta chúc nhau những điều tốt đẹp và chúng ta kiêng cử những gì mà ta cho là không tốt. Tuy nhiên, nhìn lại những năm đã qua, chúng ta thấy rằng Tết nào chúng ta cũng được bao nhiêu người chúc những điều may mắn nhất, quý báu nhất. Năm nào chúng ta cũng cẩn thận kiêng điều này, tránh điều kia, để khỏi bị xui. Nhưng rồi, năm nào đời sống cũng có đủ những chuyện vui buồn. May mắn, tốt đẹp cũng có, mà rủi ro, hoạn nạn cũng không thiếu. Có thành công, mà cũng có thất bại. Như vậy, những lời chúng ta chúc nhau và những điều chúng ta kiêng kỵ có kết quả gì hay có linh nghiệm gì không? Trong ba ngày Tết, chúng ta thường chúc nhau những điều tốt đẹp, chúc cho mọi người được mọi sự như ý. khi chúc cho bạn bè và người thân những điều tốt đẹp, không hẳn là chúng ta có thể mang đến cho họ những phước lành đó, mà chỉ có nghĩa là chúng ta mong ước họ sẽ được những điều đó. Có khi ta biết đó là những điều người đó đang trông mong, nên ta chúc. Cũng có khi đó là những điều ta mong ước cho chính mình. Cách ngôn Tây Phương có câu, bạn không thể cho người khác điều mà bạn không có. Nếu không có tiền bạc, của cải, chúng ta không thể cho người khác tiền bạc hay của cải. Nếu không có tình thương, chúng ta không thể ban cho người khác tình thương. Chúng ta cũng không có phúc lộc, may mắn hay bình an, hạnh phúc để tặng cho người khác. Thật ra tất cả chúng ta đều mong ước và tìm kiếm những điều tốt đẹp và cần thiết đó. Như vậy, ơn lành và phúc lộc từ đâu mà đến? Nếu chúng ta mong ước những điều đó, thì cầu xin ở đâu? Cầu xin với ai? Kinh Thánh dạy rằng, mọi phước lành đều từ Cha Thiên Liêng mà đến. Người Cha Thiên Liêng đó là Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Chúng ta là con của Ngài. Vì thế, nếu muốn được hưởng phước lành trong đời sống, chúng ta hãy đến với Chúa và cầu xin Ngài. Thánh Gia-cơ viết như sau. Anh em thân mến của tôi, anh em đừng có lầm lẫn. Mọi ơn lành và mọi phúc lộc toàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú. Nơi Ngài không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Ngài đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Ngài. Trích thư Gia-cơ chương 1 câu 16 đến 18. Theo lời Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời là Đấng ban ơn lành và hạnh phúc cho con người. Vì thế, trong ngày đầu năm, chúng ta có thể chúc nhau bằng câu: cầu xin Chúa ban phước lành trên ông, bà, anh chị, em. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện xin Chúa ban hồng ân của Ngài trên bạn bè và người thân yêu của chúng ta. Khi chúng ta cầu xin với lòng thành khẩn và với đức tin, Chúa sẽ nhậm lời và ban phước cho những người đó. Điều thứ hai chúng ta thường làm trong ngày đầu năm là kiêng kỵ những gì chúng ta nghĩ là không tốt, hoặc là tránh những gì chúng ta cho là sẽ đem lại xui xẻo cho cả năm. Khi còn nhỏ, tôi nhớ thấy có người 3 ngày Tết không quét nhà. Khi cần phải quét thì chỉ quét vào chứ không quét ra, sợ quét ra thì cả năm tiền của sẽ ra hết. Có người thì tránh la mắng con cái, tránh những người gặp thất bại hay có tang trong gia đình. Có người thì sợ những người làm ăn thất bại đến thăm mình trong ngày đầu năm. Và ngược lại, mong được những người làm ăn phát tài đến nhà mình trước những người khác, gọi là xông đất để đem cái may mắn thành công của họ đến cho mình. Chúng ta cũng nghĩ rằng màu đỏ là màu hên, nên làm gì cũng muốn có màu đỏ, từ thức ăn đến quần áo, đến những bông hoa trưng trong nhà. Nếu có ai đến nhà trong ngày đầu năm mà mặc màu vàng hay màu đen là chúng ta không vui. Không những kiêng màu này màu kia, chúng ta còn kiêng ngày, kiêng giờ. Tin rằng có những giờ tốt, giờ xấu, và cũng có ngày tốt, ngày xấu. Có tuổi tốt, tuổi không tốt, vân vân. Chúng ta không thể kể hết những điều kiêng kỵ của ngày đầu năm, cũng như những giờ, ngày phải tránh trong suốt cả năm. Thật ra, nếu có ngày tốt, ngày xấu, hay có giờ tốt, giờ xấu, thì tại sao ngày nào và giờ nào cũng có đủ mọi chuyện tốt xấu xảy ra? Chẳng hạn như ngày nào, giờ nào cũng có người qua đời và cũng có những em bé sinh ra. Ngày nào, giờ nào cũng có người gặp may mắn và cũng có người gặp tai nạn, rủi ro. Chúng ta không thể xác định ngày nào trong một tháng hay giờ nào trong một ngày là tốt hay xấu. Vì ở vùng này là giờ đó, nhưng ở vùng khác trên thế giới cũng ngay lúc đó là một giờ khác. Chỗ này là ngày hôm nay, nhưng cũng trong lúc đó, chỗ khác trên thế giới đã là ngày hôm qua hoặc là ngày hôm sau. Không gian và thời gian đối với con người nhỏ bé chúng ta chỉ là một điều có tính cách tương đối. Chúng ta không nên nhìn thời gian và sự vật chung quanh dưới cái nhìn sợ sệt, nghĩ rằng chúng có quyền trên cuộc đời mình. Trái lại, chúng ta cần có cái nhìn đúng về vạn vật và vũ trụ mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Chúa đã tạo nên muôn loài vạn vật cho con người chúng ta quản trị, quản lý. Trong muôn loài mà Chúa tạo dựng, chỉ có con người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Con người cao quý hơn muôn loài vạn vật. Và chỉ một mình con người được có mối quan hệ mật thiết với đấng tạo hóa. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một địa vị cao quý trong vũ trụ này. Nhưng nhiều khi chúng ta tự đặt mình ở dưới sự quản trị của những điều vô nghĩa, những tạo vật mà Chúa đặt dưới quyền quản trị của chúng ta. Chẳng hạn có người cho rằng người sinh ra trong năm này tốt hơn năm kia, người tuổi này may mắn hơn người tuổi nọ. Có người thì tin rằng người tuổi này không nên lập gia đình với người tuổi kia vì hai con giáp đó kỵ nhau. Đức Chúa Trời phân định thời gian, ngày, tháng, mùa và năm để chúng ta có thể phân chia, quản trị và sử dụng ngày giờ một cách khôn ngoan. Chúng ta không nên để cho ngày tháng giờ giấc quản trị đời sống mình hay quyết định những việc chúng ta làm. Kinh Thánh dạy rằng, ngày nào cũng là ngày của Thiên Chúa tạo nên. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và vui hưởng trong ngày đó. Mỗi một ngày mới là một món quà Chúa ban cho cuộc đời mình. Chúng ta không nên phí phạm, nhưng sử dụng cách khôn ngoan để mang lại lợi ích cho mình, cho người chung quanh và làm rạng danh Chúa. Kinh Thánh dạy, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Chúa thật lớn lắm. Trước mỗi một ngày mới, chúng ta cần nói như tác giả Thánh Vịnh thứ 118. Này là ngày Chúa hằng hữu đã làm nên, chúng tôi sẽ vui vẻ và mừng rỡ trong ngày ấy. Nhiều người khi quyết định ngày cưới phải xem lịch để chọn ngày tốt. Khi rước dâu cũng phải chọn giờ tốt. Thưa quý vị, một đám cưới làm trong ngày tốt và rước dâu vào giờ tốt, mà về vợ chồng không yêu thương, tha thứ, không nhường nhịn nhau, không chung thủy với nhau, thì đôi vợ chồng đó sẽ không bao giờ nếm được hạnh phúc. Điều kiện để có một hôn nhân hạnh phúc không phải là cô dâu, chú rể, tuổi con gì, sinh ngày giờ nào. Cũng không phải là nhờ đám cưới làm ngày nào, giờ nào, cô dâu chú rể mặc màu gì. Nhưng điều kiện để có một hôn nhân hạnh phúc là cô dâu chú rể yêu thương nhau bằng tình yêu chân thành, hy sinh, không ích kỷ, không chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình. Điều kiện để niềm vui trong ngày cưới kéo dài suốt cả cuộc đời là vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, chồng yêu vợ bằng tình yêu hy sinh như Chúa đã yêu hội thánh của Ngài, và cả hai kính sợ Chúa mà yêu thương chiều chuộng nhau, sống cho phúc lợi của nhau. Kính thưa quý vị, trong năm mới này, chúng tôi ước mong quý vị sẽ trở về với Thiên Chúa toàn năng để được sống trong bình an, hạnh phúc, được đi trong sự dìu dắt yêu thương của Ngài. Hãy làm con dân của Chúa, đi theo Ngài, làm bầy chiên nhỏ bé của Ngài. Chúng ta sẽ không còn phải tìm kiếm hay trông mong ơn phước đến với mình, vì ơn phước của Chúa sẽ đi theo chúng ta, sẽ theo đuổi chúng ta suốt cả cuộc đời. Chúng tôi cầu chúc kinh nghiệm của tác giả Thánh Vịnh thứ 23 sau đây cũng sẽ là kinh nghiệm của mỗi một chúng ta. Chúa hằng hữu là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa hằng hữu. cho đến lâu dài.
2000 năm qua, lúc Chúa xuống trần, để lại tha nhân con đường cứu ân. Rồi 2000 năm đổi thay, mà tình yêu Chúa không bao giờ chuyển lay. Tình Chúa vẫn còn nguyên, mãi vui năm xưa chờ đến bây giờ. Rồi hôm nay và ngàn muôn năm sau chờ đến mãi tin tu. Tình Chúa vẫn
trình bày ca khúc Tình Chúa Vẫn Còn Nguyên, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Ngọc Quốc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh do mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, lời của Đức Chúa Trời phán ở trong Giô-suê đoạn 1 câu thứ 8, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Được may mắn có nghĩa là thành vượng và được phước, phước hạnh từ nơi Chúa. Mọi người chúc với nhau, năm nay là năm thành vượng, được mọi sự như ý, mọi sự may mắn. Ai cũng ước ao, may mắn và thành vượng. Đối với nhiều người thì thành vượng là giàu có. Phước cũng có nghĩa là giàu sang, vợ đẹp con xinh, nhà cửa xe cộ, tài sản dồi dào. Nhưng mà lời của Chúa phán rằng muốn được thịnh vượng, muốn được phước, muốn được may mắn thì phải làm theo lời của Đức Chúa Trời. Giô-suê, người thay thế cho ông Môi-se, ông rất sợ hãi khi phải đảm nhận một chức vụ rất là nặng nề, hướng dẫn dân tộc Do Thái ở trong bước đường chiếm lấy xứ thánh. Nhưng mà lời Chúa phán với ông Giô-sê rằng: hãy vững lòng bền chí, đừng có sợ, hãy vững lòng, đừng có xoay qua bên hữu bên tả. Hễ ngươi đi đâu thì ta sẽ ban cho ngươi được thịnh vượng. Và lời Chúa cũng phán cho ông nguyên tắc: chỉ phải cẩn thận suy gẫm lời của Chúa, làm theo từng chi tiết một, thì ngươi sẽ được may mắn và thịnh vượng. Trong mùa xuân, chúng ta ước ao mọi sự đều được may mắn, phước hạnh. Nhưng mà cái may mắn đến với chúng ta không phải là một sự ngẫu nhiên, nhưng mà phải do Chúa ban phước. Nhiều người thì tin rằng may hay rủi thì có vận mệnh. Nhiều người cũng nghĩ rằng nếu mà chúng ta nói may mắn hoài thì trước sau thì cũng gặp may mắn, còn nếu nói rủi thì cũng sẽ gặp rủi. Giống như câu chuyện nói về hai thầy trò kia ngày xưa đi thi. Người thầy thì học, cố gắng học để tới trường thi, và dẫn theo người đệ tớ. Người đệ tớ này đội cái mũ, và cái gió thổi thì cái mũ rớt xuống. Thì người đệ tớ cứ làm bầm đó, tại sao cái mũ này rớt hoài. Và ông thầy thì ông chủ thì ông rất là bực mình, nói đừng có nói rớt. Ông chủ đi thi mà đệ tớ cứ nói rớt hoài thì cũng trước sau được cũng sẽ rớt thôi. Cho nên ông chủ nói với người đệ tớ rằng nếu sau này đó cái mũ mà nó có rớt nữa đó, phải nói đậu chứ đừng có nói rớt. Phải thay chữ đậu vô chữ rớt. Và người đệ tớ vâng lời, đội cái mũ vào và cột lại kỹ càng và nói như vậy là không thể nào đậu được nữa rồi. Ý nói là không thể nào rớt được. Nếu mà theo cái ý đó thì may rủi là chuyện ngẫu nhiên. Nhưng mà thật sự lời Chúa phán rằng chúng ta muốn được may mắn và thịnh vượng thì phải suy gẫm lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta yêu thương ai thì chúng ta thích nói chuyện với người đó, thích đọc thơ của người đó viết. Các bạn trẻ thường liên lạc với nhau qua email, điện thoại, thường chuyện trò với nhau. Nếu chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến lời của Ngài, chúng ta phải suy gẫm lời Chúa. Ở đây nói rằng suy gẫm ngày và đêm, 24/24. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn hướng về lời Chúa, suy gẫm từng chi tiết một và làm theo lời Chúa một cách cẩn thận. Ở đây lời Chúa dạy chúng ta rằng suy gẫm ngày và đêm và cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Trong nguyên văn cái chữ cẩn thận có nghĩa là làm theo từng chi tiết một, không phải làm một cách đại khái, làm cho có chuyện. Trong năm mới, tôi cầu chúc tất cả quý vị thính giả được thịnh vượng và may mắn do chúng ta đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa và làm theo lời của Ngài. Lời Chúa chỉ có giá trị khi chúng ta tin cậy, chúng ta làm theo. Vì tin cậy và thực hành lời Chúa, nó là giống như là đường rầy của chiếc xe lửa. Nếu chúng ta chỉ tin cậy mà không thực hành lời Chúa thì cuộc sống chúng ta cũng không thể nào tiến triển, cũng không thể nào thịnh vượng được. Lời Chúa đã phán cho Giô-sê ngày xưa thì cho chúng ta ngày nay. Chúng ta phải suy gẫm lời Chúa. Ngày nay chúng ta sống ở tại nước Mỹ này, hay là ở ngoại quốc, hay là ngay tại Việt Nam cũng bận rộn. Nhưng mà bận việc gì? Có nhiều người bận những chuyện không có đáng. Tôi hỏi các thanh niên, một số bạn thanh niên nói rằng dạ, con bận lắm, con bận coi phim, con bận coi phim trưởng, con bận đi chơi, con bận nhiều việc khác nhau. Cái bận á, mà phải bận có ích lợi, còn nếu mà bận rộn những chuyện không ích lợi thì cũng không được kết quả gì. Vì cái đó chúng ta phải để nhiều thời giờ để đọc lời Chúa. Một vị mục sư nói rằng nếu tất cả các tín hữu trong một hội thánh để 3 thì giờ mỗi lần, nghĩa là 15 phút thôi. Trong một ngày có 24 tiếng đồng hồ, chúng ta để thứ nhất 15 phút để đọc lời của Chúa. Thứ hai để 15 phút để cầu nguyện. Và thứ ba 15 phút sau để tìm cách nói về Chúa nói phúc âm cho những người chưa tin. Thì nếu được 3 lần 15 phút như vậy đó, tức là được 45 phút để dành đặc biệt cho Chúa, cho tâm hồn, cho linh hồn mình và cho linh hồn người khác, thì hội thánh đó hay là nhà thờ đó sẽ tăng gấp đôi trong vòng 1 năm. Thưa quý vị thính giả, tôi cầu chúc mỗi quý vị sẽ được thịnh vượng và may mắn do đọc lời Chúa, thực hành lời của Ngài và nói lời Chúa cho những người chưa biết đến danh của Ngài. Thì cuộc sống của quý vị sẽ được phước hạnh, gia đình của quý vị sẽ được may mắn, thịnh vượng và hội thánh của quý vị càng ngày sẽ càng đông hơn. Cầu xin Chúa ban phước lành cho quý vị thính giả.
Chào mùa xuân xa, cảm ơn Cha trên thiên đàng. Ngài ban cho nhân gian nắng xuân tươi như tờ vàng. Mùa đông buốt giá đã trôi qua theo năm tàn. Chào mùa xuân sang, tiếng chim vui ca rộn ràng. Chào mùa xuân sang, gió đưa hương xuân dịu dàng. Trời non vươn lên, biếc xanh xanh trên cây mềm. Ngàn hoa sắc thắm, ngát hương thơm dâng cho đời. Lòng người vui tươi, đón xuân từng bừng khắp nơi. Xuân huy hoàng duyệt trong nắng hanh vàng, em bé ngây thơ cười vui đón xuân sang. Trong gió êm đêm lòng ta mơ ước, mùa xuân nó ấm đến với quê nhà. Chào mùa xuân sang, lúc quê hương thôi đều xuân yên vui thôn làng. Ngàn muôn tiếng pháo trong chiêng vang lên tưng bừng, ngày vui sẽ tới đón xuân thanh bình khắp trời. Trời non vươn lên, biếc xanh xanh trên cây mềm. Ngàn hoa sáng thắm, ngát hương thơm dâng cho đời. Lòng người vui tươi, đón xuân từng bừng khắp nơi. Xuân huy hoàng duyệt trong nắng hanh vàng, em bé ngây thơ cười vui đón xuân sang. Trong gió êm đêm lòng ta mơ ước, mùa xuân nó ấm đến với quê nhà. Chào mùa xuân sang, lúc quê hương thôi đều ca vang, đón xuân yên vui thôn làng. ngàn muôn tiếng pháo trong chiến vang lên tưng bừng. Ngày vui sẽ tới, đón xuân thanh bình khắp trời. Ngàn muôn tiếng pháo trong chiến vang lên tưng bừng. Sẽ tới đón xuân thanh bình khắp trời.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chào mùa xuân sang, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Hà Ghim trình bày.
Trong bóng đêm tối ô, không niềm tin, một mình không ai sớt chia buồn vui. Bao cuộc vui chỉ là phù du thoáng qua mà thôi. Không hướng đi tương lai sao quá xa vời. Bỗng một hôm mặt trời mọc lên sáng soi đời tôi. Không buồn lo vì từ nay Thiên Chúa ban niềm vui. Xa trời cao Ngài vào trần gian cứu tôi và anh, và cho ta mùa xuân mãi ngát xanh. Tình yêu của Chúa là tình tuyệt vời, ban ơi hãy tiếp nhận Ngài vào đời. Chúa vẫn yêu ta dù đời này luôn đổi thay, dù cho bao tố dập vùi cuộc đời, dù cho phía trước mịt mù bầu trời, sẽ có Giê-xu dẫn đường yêu thương suốt đời. Thế gian tìm tôi cho ngày mai, cuộc đời còn đâu trái tim tôi lỗi. Ôi tình yêu tuyệt vời từ Thiên Chúa không hề phai, trên thế gian không ai cao quý hơn Ngài. Yêu tội nhân Ngài vào trần gian để ban tình thương, yêu tội nhân bằng tình yêu sâu thắm hơn đại dương. Ôi đẹp sao đời là mùa xuân ngát xanh trời mây, vì Chúa là mùa xuân mỗi phút giây. Tình yêu của Chúa là tình tuyệt vời, bạn ơi hãy tiếp nhận Ngài vào đời. Chúa vẫn yêu ta dù đời này luôn đổi thay, dù cho bão tố dập vùi cuộc đời, dù cho phía trước mịt mù bầu trời, sẽ có Giê-xu dẫn đường yêu thương suốt đời. Tình yêu của Chúa là tình tuyệt vời, bạn ơi hãy tiếp nhận Ngài vào đời. Chúa vẫn yêu ta dù đời này luôn đổi thay, dù cho bão tố dập vùi cuộc đời, dù cho phía trước mịt mù bầu trời, sẽ
sẽ có Giê-xu dẫn đường yêu thương suốt đời.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, một lần nữa, Tết Nguyên Đán lại trở về với người Việt chúng ta. Xuân về, Tết đến, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng đối với người Việt Nam đang sinh sống khắp nơi trên thế giới. Mỗi khi nhắc đến Tết, chúng ta cũng liên tưởng đến mùa xuân tươi đẹp với tất cả sự sống động, vui tươi, mới mẻ và trẻ trung. Một thi sĩ đã viết, xuân đã đến rồi, xuân khắp nơi, xuân sang hương sắc ngập phương trời, đón xuân hoa mộng tràn đôi mắt, nghe gió xuân về, ngây ngất vui. Vì vậy, người Việt Nam chúng ta rất yêu mến mùa xuân và thường ví sánh những khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời như là mùa xuân. Ai ai cũng mong muốn có một mùa xuân không phai tàn. Nhưng rồi mùa xuân của cuộc đời có kéo dài thêm nhiều năm đi nữa rồi cũng qua đi. Hiện nay, các nhà khoa học, các bác sĩ lão khoa đang dồn công sức và tiền bạc vào việc nghiên cứu kéo dài tuổi thọ. Qua sự nghiên cứu về di tính thể DNA, các bác sĩ cho biết chẳng bao lâu nữa con người sẽ có tuổi thọ trung bình cao hơn. Với sự tiến triển về nền y học và những cải tiến về vấn đề vệ sinh, con người càng ngày càng sống lâu hơn. Theo thống kê cho biết, thì năm 1900, tuổi thọ trung bình của người Hoa Kỳ là 47 tuổi. Đến năm 2000 thì đã tăng lên đến trên 77 tuổi. Số người sống trên 60 tuổi hiện nay nhiều hơn tổng số trẻ em dưới 14 tuổi. Sống trong thế giới hiện đại văn minh, tuổi thọ chúng ta cao hơn, nhưng phần tâm linh chúng ta đang ở trong trạng thái nào? Ngày đầu năm có làm cho quý vị suy nghĩ lo âu vì thấy tuổi đời chồng chất nhưng vẫn chưa thỏa lòng về các công việc trong những năm qua. Quý vị có đang mệt mỏi sau nhiều năm tháng làm việc cực nhọc không? Quý vị có cảm thấy tâm hồn đang khô cạn, thiếu sức sống của mùa xuân không? Bất luận chúng ta đang ở trong số tuổi nào của cuộc đời, Chúa Giê-xu hứa sẽ ban cho chúng ta sự sống và sự sống sung mãn. Ngài cũng đang mời gọi, hỡi những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Ta có lòng khiêm tốn, dịu dàng, hãy mang ách với ta và học theo ta, các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn, vì ách ta êm dịu và gánh ta nhẹ nhàng. Nhân dịp đầu xuân, ước mong quý vị tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng để nhận được sức sống mới cho tâm hồn. Nếu quý vị muốn mời Chúa Giê-xu vào lòng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con sự sống và sự sống sung mãn để hưởng được mùa xuân không phai tàn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cơ Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Lòng con xin cảm ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban trong một năm đã qua. Cảm ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban, những phước hạnh hay những bão tố phong ba, những lúc buồn hay những lúc vui tươi, lòng con xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa trên trời cao, con xin kính dâng lên Cha lời chúc tụng, lời tạ ơn từ trong trái tim, xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dắt con trong năm mới này và suốt cả. Xin cảm ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban trong một năm.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Lạy Chúa xin dạy con, xin đưa dắt con trong năm mới này và suốt cả cuộc đời con. Chúc tụng lời tạ ơn từ trong trái tim, xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dắt con trong năm mới này và suốt cả. Cả cuộc đời con
trong năm mới này, trong năm mới
và xưa cả cuộc đời con.